Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch mọi thành viên chủ và toàn thể đại chúng, tối nay là ngày 17, trước hết là trẻ em hay thanh thiếu niên bị ho oxy, sưng môi, nổi ngứa tay chân cũng. Thì cái này thì mình cũng đã nói qua trong cái cơ chế của bệnh lý. Tức là quý vị biết rằng cái gan của mình, cái gan của mình là cái cơ quan chủ đạo, tức là điều khiển cái hệ tiêu hóa. Thành ra nó phải tiếp xúc với tất cả những thức ăn của mình để nó tiết ra những cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa, làm cho cái việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn sẽ được dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì nó cũng làm luôn cái nhiệm vụ thứ hai là điều hòa cái sự tổng hợp máu cùng với lá lách. Và cái thứ ba là bởi vì nó là cái con đường, cái lỗ đầu tiên đứng điều hành cái hệ tiêu hóa, do đó là cái nơi, là cái con đường mà tiếp nhận khá nhiều độc tố. Do vậy nó phải làm cái nhiệm vụ là chuyển hóa độc tố, thanh lọc, tức là một phần nó phụ giúp cho cái hệ miễn dịch của mình. Thành ra trong cái thức ăn, thức uống là cái chủ yếu đầu tiên để làm cho cơ thể của mình nó bị bế tắc. Tại vì một cái sản phẩm đầu tiên, đầu đời mà chúng ta thường hay sử dụng, tức là các sản phẩm sữa. Cái sản phẩm sữa thì cái cấu trúc, cái phân tử của nó quá lớn đi. Cái phân tử của nó quá lớn, nó không có phải như những cái phân tử protein, chất đạm khác mà chúng ta ăn thông thường. Nó có những loại chất béo trong đó, thành ra cái phân quá lớn và cơ thể con người ta nó sẽ không thích hợp để phân hủy. Do đó mà cái gan nó phải làm việc rất là nhiều để nó chặt, nó cắt những cái phân tử sữa nó ra cho nhỏ thì cơ thể mình mới bắt. Chính vì quá trình làm việc nhiều như vậy thành cái gan nó sẽ bị tổn thương, nó sẽ mệt mỏi. Cái thứ hai nữa là bởi vì một số những cái phân tử sữa mà không được cắt nhỏ ra để cho cơ thể mình có thể hấp thu được thì nó còn tồn đọng lại trong cơ thể mình, và vì vậy nó làm cho cái hệ miễn dịch nhận dạng đó là những cái phân tử không tốt trong cơ thể mình và nó lại tiết ra dịch nhầy. Mà gan là cái ông chủ đứng đầu của hệ tiêu hóa và nó cũng có cái chức năng của miễn dịch nữa, do đó thì nó lại càng phải làm việc thêm nhiều hơn một tí xíu nữa để điều động cái việc tiết ra những cái dịch nhầy hay là cái việc đào thải cái đó ra khỏi thân. Thành ra ngay từ đầu đời, lúc còn trẻ là mình đã phải tiếp xúc với những cái thức ăn không tốt cho bản thân mình và cứ thế nó kéo dài. Chẳng hạn như cái sữa của con bò, là con bò mẹ nó chỉ cho con bò con bú có 3 tháng thôi là nó dứt, nhưng mà mình uống dài dài, thành ra cứ mỗi ngày nó chịu cực một tí, mỗi ngày nó chịu bế tắc một tí, và cứ như vậy thì nó làm cho cái đường ruột của mình càng ngày càng bị lầy nhầy, cái gan của mình càng ngày càng bế tắc hơn đó. Rồi khi mình lớn lên nữa thì quý vị thấy là bao nhiêu cái thứ thức ăn, thức uống bây giờ thứ nào nó cũng có cái hóa chất hết, đặc biệt là những cái thứ thực phẩm mà đóng gói, đóng hộp, những cái thứ mà làm sẵn thì nó lại càng nhiều hơn nữa. Và vì vậy thì cái sự chuyển hóa độc tố cũng như là chuyển hóa thức ăn để cho nó dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ hơn càng ngày là cái gánh nặng của gan. Đến khi mà nó không còn chịu đựng nổi nữa thì thứ nhất là thay vì những cái chất cặn bã nó sẽ đẩy xuống đường, nó sẽ đẩy xuống đường phân qua đường hậu môn. Những cái nào mà nó lỡ lọt được qua máu thì như vậy nó sẽ đi qua đường thận để nó xuống nước tiểu. Bây giờ nó không còn được nữa thì bắt đầu nó sẽ đẩy ra da. Nhưng mà cũng có một phần nữa là gì? Tức là bây giờ anh chàng này có những cái mình ăn vào là mình bị dị ứng, có những cái mình chưa ăn, mình chỉ mới hít thôi. Tức là mình chỉ mới hít thở thôi là nó đã bắt đầu nó dị ứng rồi. Là tại vì nó quá mệt mỏi rồi, nó quá tải rồi, Và bây giờ khi nó gặp như vậy thì nó sẽ từ chối trước đi tốt hơn. Giống như mình, chẳng hạn như khi mình còn khỏe, còn vui, ai nhờ cái gì mình làm đó. Nha. Nhưng mà mình làm riết cái một lát bắt đầu mình mệt mệt, người ta nhờ mình đó, mình làm, có khi mình cũng làm vì nể tình nhưng mà làm không vui, mà bắt đầu mệt tí xíu nữa là vừa làm vừa nổi quạo, vừa bực mình. Mà khi mà quá tải nữa thì ai nhờ cái gì, cho dù người thân đi nữa mình cũng tìm cách mình từ chối, chứ mình không có nhận nữa, chứ không phải là người không thân nữa, tức là người thân đi nữa mà nhờ mình cũng tìm cách này cách kia mình từ chối. Thành cái gan khi mà nó quá tải rồi, nó không còn cái khả năng để mà chuyển hóa, không còn khả năng thâu nhận nữa, thì nó bắt đầu nó cảm nhận được từ bên ngoài và nó bắt đầu nó phản ứng liền ngay lập tức. Và lúc đầu thì nó chỉ dị ứng được một vài thứ thôi, nhưng mà càng ngày mình càng đưa vào nhiều bao nhiêu thì nó càng dị ứng nhiều bấy nhiêu, tại vì càng ngày nó càng bế tắc thì ra cái tình trạng bệnh lý càng nặng bao nhiêu thì nó sẽ càng dị ứng nhiều thứ bấy nhiêu. Hệ thống miễn dịch của mình, hệ thống chuyển hóa của mình nó đã bị bế tắc rồi. Do vậy mà cái cách duy nhất chỉ có phải là mình phải thanh lọc, phải làm sao cho nó khai thông những cái bế tắc đó, đẩy hết những cái độc tố đó ra, cho nó nghỉ ngơi một thời gian. Nếu mình không làm được hoàn toàn tuyệt đối thì mình sẽ làm từ từ, tức là mình sẽ giảm bớt, mình sẽ giảm bớt ăn uống tiếp xúc những cái thứ đó, mình sẽ thanh lọc từ từ, tức là khi mình ăn ít vào thì cái đường thải ra nó sẽ nhiều hơn một tí xíu. Thì cái chuyện đó là cái chuyện phải làm trước hết thôi. Chứ còn nếu như mình sử dụng thuốc, mình sử dụng thuốc thì nó có nhiều loại thuốc. Cái loại thuốc mà thông thường mình sử dụng á, cái loại thuốc thông thường mình sử dụng là cái loại thuốc kháng histamine. Cái dạng cái thuốc mà mình thường sử dụng á là cái dạng thuốc kháng histamine, và đồng thời nó cũng có một cái tác dụng phụ nữa là nó sẽ đi vào cái hệ thần kinh của mình, nó làm chậm lại nha, nó làm chậm lại cái tín hiệu truyền ngược lại từ cái chỗ đó cho về não bộ của mình. Thành ra quý vị thấy những cái thuốc mà kháng histamine á, thứ nhất là nó làm chậm lại cái phản ứng miễn dịch, nó làm cho cái anh chàng, tức là khi mà những cái chất đó nó vào trong cơ thể mình thì cái gan nó tiếp nhận được rồi. Khi cái gan nó tiếp nhận thì bắt buộc nó phải làm gì? Nó vừa xử lý bản thân nó vừa phải báo qua cái hệ miễn dịch. Thì khi nó báo qua hệ miễn dịch thì cái tín hiệu nó truyền qua hệ miễn dịch, nó sẽ tạo thành một cái chuỗi phản ứng. Rồi khi mà nó tới hệ miễn dịch rồi, nó cũng đồng thời nó tới cái hệ thần kinh, nó phải tới cái hệ thần kinh nữa. Thành ra cái thuốc bình thường mình sử dụng nó chỉ là cái chặn đầu thôi, nó chỉ là một cái đánh hỏa mù, chứ nó không phải là cái thuốc để trị tận gốc. Nó làm sao cho cái tín hiệu truyền tới hệ miễn dịch và cái tín hiệu truyền tới hệ thần kinh nó bị lệch đi, nó bị mờ đi. Do đó nó cắt, nó không phải là cắt cái phản ứng không, mà nó còn làm cho mình không cảm nhận được cái đau, cái ngứa. Bởi vì lúc đó nó làm cho mình hơi buồn ngủ rồi, nó làm cho mình buồn ngủ rồi, thành ra mình không có bị cảm giác được nữa. Thành ra nó chặn cái tín hiệu truyền ngược lại của não bộ thôi. Đó, thì đó là cái thuốc thứ nhất, đó là trị ở bên trong. Còn cái thuốc mà trị ở bên ngoài thì thường là những cái thuốc chẳng hạn như corticosteroid. Những cái thuốc đó cũng vậy, những cái thuốc đó là những cái thuốc nó chỉ làm chặn đứng cái đáp ứng miễn dịch của mình, tức là nó chặn, nó cắt ngay trên ngọn thôi. Do vậy mà mình vẫn không trị được cái gốc, và càng ngày mình thấy rằng khi mình đưa thuốc vào người mình, nó đã không trị được gốc bệnh mà nó lại đưa thêm độc tố vào người mình nữa. Thành ra từ từ cái tình trạng bệnh lý có khi nó nặng hơn, hay là nó cứ kéo dài mãi, nó không tiến triển được cái gì cả. Đó. Thành ra nếu như mà mình không giải quyết được cái vấn đề thanh lọc, hay là thay đổi chế độ ăn uống, cái môi trường thì nó sẽ khó hơn. Bởi vì mình sống trong cái môi trường này thì mình không có thể chạy đi đâu được hết trơn. Có lẽ là mình phải nên thích nghi với nó thì tốt hơn, bằng cách là mình phải thanh lọc ra để cho nó có khả năng dung chứa nhiều hơn. Mình phải làm cho nó mạnh mẽ để nó có khả năng chuyển hóa, hay là mình dùng vừa phải những thức ăn để nó còn có thời gian nghỉ ngơi. Còn lần này mình ăn thì nhiều quá, thấy không? Khi mình ăn nhiều là mình bắt nó làm việc nhiều, rồi thêm mình ăn những cái thứ hóa chất, những cái thứ đồ làm sẵn, thì như vậy nó lại càng đầu độc thêm, tức là ngoài cái khả năng, ngoài cái chức năng để tiêu hóa thực phẩm, nó còn phải thêm một cái việc nữa là nó phải đào thải và chuyển hóa những cái độc tố trong đó nữa. Đó. Rồi chưa kể nữa, tức là chẳng hạn như những người mà lăn xăng nhiều quá, tức là đối với trẻ em đó, thì khi mà hoạt động tay chân nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái gân cốt của mình bị mỏi mệt. Mà hôm trước mình đã học rồi, tức là gân cốt thì nó liên quan tới gan. Đó. Hay là chẳng hạn như khi cái đầu mình lăn xăng quá, kích động quá, thì làm cho cái hệ thần kinh mình bị kích động và thần kinh mạch máu nó sẽ bị co thắt, thì nó lại làm cho bị kẹt những cái chất độc, những cái cặn bã là nhiều hơn. Hay là nó làm cho cái tín hiệu truyền nhanh hơn ha, nó làm cho cái tín hiệu truyền nhanh hơn, thành ra nó ngứa ngáy khó chịu khi mình vừa tiếp xúc với cái tác nhân gây dị ứng. Còn đối với những người mà cái tín hiệu truyền chậm thì như vậy nó sẽ phản ứng lại chậm. Còn những người mà hoạt động nhanh, cái tín hiệu trong hệ thần kinh nó di chuyển nhanh, thì như vậy cái phản ứng lại càng nhanh. Thành ra trở lại là phải thay đổi hết cái chế độ ăn uống, sinh hoạt. Cái trước hết mình có thể làm nhanh chóng là chỉ có hai cái, là mình sử dụng cái giấm táo mật ong, và cái thứ hai là phải dùng cái bột nghệ với mật ong ướp gì đó. Đó là hai cái mà có khả năng thanh lọc, vừa chuyển cái độ pH trong máu, tức là vừa làm thay đổi, tăng cường mạnh mẽ hơn cái hệ miễn dịch, và đồng thời nó cũng giúp thanh lọc luôn cùng một lúc. Còn ăn uống thì phải kiêng cử, thứ nhất là sữa, tất cả những sản phẩm của sữa, thịt, trứng, đậu phộng, hay là những cái thứ mà có cái đường tinh chế trong đó, thậm chí như bột mì đó. Bột mì mà nó có chất gluten nhiều, tức là những cái bột mì trắng có chất gluten nhiều thì nó cũng sẽ dễ gây bị dị ứng. Chất đó rất là khó tiêu, cái phân tử của nó rất là lớn. Rồi câu thứ hai. Mì canh đó là thật ra cái bột mì canh đó không phải là cái gluten thật. Nếu như giả sử như cái gluten trong cái bột mì, trong cái lúa mì á, nó có cái gluten đó, nhưng mà cái hàm lượng nó khác và nó là cái gluten thật. Và đúng cái cách mà ngày xưa mình làm mì căn đó, là mình phải nhồi bột mì xong mình rửa mình lấy nó ra, thì cái đó là cái thật. Nhưng mà bây giờ đâu có ai làm kiểu đó đâu. Bây giờ người ta lấy cái gluten là cái gluten giả, nó lấy đó là từ những cái hóa chất nó tổng hợp ra, hay là nó lấy từ dầu mỡ nó làm ra. Và cái đó nó bán cho công nghệ. Chứ nó không, thành ra khi mà mình mua là nếu mà những cái pharmacy mà bán là nó phải biết, chứ nó không có bán tầm bậy. Khi mình về chẳng hạn như nha sĩ mua về để làm cái hàng răng giả, hay là chẳng hạn như nó sản xuất kẹo cao su, kẹo xinh gum á, nó làm những cái công nghệ thì được. Nhưng mà khi mình mua thì nếu mà nó không biết cái nguyên nhân mình mua, có khi nó không bán, hay là nó tưởng mình mua cho công nghệ thì nó bán. Thì mình, nếu người Việt Nam mình, người Á Châu mình, nó thấy nó dai dai như vậy mà mua về để làm mì căn á, thì nó biết là nó không bán, là tại vì cái đó nó biết là chất độc mà, thấy không? Thì mình thấy cái kia là nó chỉ làm cái đó nó cứng mà nó đâu ăn được, mình ăn do thành nó khó tiêu đó, thành ra cái thứ đó không phải là gluten thật, cái đó là cái gluten giả. Chưa kể nếu trong cái đó là mình còn nhồi thêm gia vị hóa chất, thấy không? Còn chiên lên nữa là trời nữa, càng độc dữ nữa. Bởi vậy
ăn chay nữa.
Thưa thầy, có một người bệnh tiểu đường, có mụn trên da tay và chân. Những mụn này thì phải thấy được á, chứ còn cái này nó rất, cái bệnh ngoài da này thì như hôm trước đã thưa với quý vị rồi, đối với những bệnh nhân bị tiểu đường á, thì cái thứ nhất là cái hàm lượng đường nó quá nhiều trong máu nha, thì đó là một cái nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là cái hệ miễn dịch của người ta nó bị suy sụp đó. Thành ra có khả năng những cái này á, là những cái con vi trùng mà gọi là vi trùng ký sinh ở ngoài da của mình á. Những con vi trùng này thường là mấy con Staphylococcus aureus, những con trực hay những con cầu khuẩn. những con cầu khuẩn thì bình thường nó sống trên da mình như là những loại bình thường để nó bảo vệ cơ thể mình hay nó vô hại. Nhưng mà khi cái điều kiện miễn dịch xuống thấp thì nó bắt đầu nó sẽ thành có hại, và cộng thêm nữa cái lượng đường trong máu mình nhiều, tức là nó thức ăn nhiều, thành ra nó phát triển lên. Bây giờ muốn cái này thì chỉ có cái là phải ổn định, làm sao ổn định được cái bệnh tiểu đường. Nha, tức là làm sao phải ổn định được bệnh tiểu đường, đó là trị cái gốc bệnh. Còn trị cái ngọn bệnh thì bây giờ mình chỉ có cách là mình bôi bột nghệ lên đó. Nha, bôi bột nghệ lên đó hay là mình rửa bằng nước muối để cho nó sạch, xong rồi mình đắp bột nghệ lên, nó như là một cái loại thuốc sát trùng, và nó đồng thời nó cũng giúp để lọc máu. Giúp để lọc máu thôi. Còn trị cái bệnh tiểu đường thì mình đã có nói rồi, mình có rất nhiều cái cách để trị. Mình có thể sử dụng cái hạt chia, có thể sử dụng hạt methi, có thể sử dụng khổ qua. Tất cả những cái thứ gì mà có vị đắng hay vị chát đều trị được cái bệnh tiểu đường. Thì mình có ổi nè, có chùm ruột nè, có hồng nè, có, rồi có khoai lang, có bí, vân vân. Tức là mình có thể sử dụng những cái thứ đó như là món ăn mà như là thuốc trị. Và phải cắt cái bữa ăn ra nhỏ, một ngày có thể ăn 3 đến 4 lần, và cái lượng mỗi lần ăn thì ít hơn bình thường. Và nên ăn những cái loại thức ăn nào mà nó còn nguyên chất, nó complete á, chứ đừng có ăn những cái thứ mà tinh chế rồi. Và khi ăn phải cố gắng nhai thật chậm, thật kỹ, để bao nhiêu nó xuống thì nó hấp thụ và nó chuyển hóa liền, nó đọc. Và cái điểm kế tiếp nữa là phải tập thể dục, phải vận động liên tục để cho những cái đường nó đi vào cơ bắp, nó được đốt và nó thải ra hết, chứ nó không ứ đọng lại để nó biến thành cái mô mỡ, làm mô béo. Câu kế tiếp, chiều không ăn là gì? Chiều không ăn là không ăn. Như vậy thật ra ăn súp cũng gọi là ăn nha. Ăn súp cũng gọi là ăn. Thì thật ra thì mình có thể là tùy theo cái sức khỏe của mình, tùy theo cái điều kiện làm việc của mình, và mình có thể uống nước trái cây cũng được, mình có thể uống nước lọc cũng được, mình có thể ăn súp nhẹ cũng được. Đó là tùy. Nhưng mà hạn chế, tức là buổi tối mình biết cái nguyên lý rồi, tức là ăn càng sớm càng tốt, và ăn càng dễ tiêu càng tốt vậy thôi, chứ nó không có cố định. Nha. Nếu mà quý vị nhìn được thì tốt, vừa đỡ phải tốn thời gian nấu nướng, dọn dẹp, ăn uống, rồi vừa tiết kiệm tiền, vừa nuôi dưỡng lòng từ bi cho cơ thể mình, nuôi dưỡng lòng từ bi cho những cái chúng sanh vô hình thôi. Còn nếu như mình thấy mình ốm yếu, mình mệt mỏi, mình chưa làm được, thì buổi chiều mình làm một miếng gì, thật ra thì cũng không cần phải ăn súp. Nếu mà phải nấu súp ra mất công, trưa còn cơm nguội thì làm nửa chén cơm nguội cũng xong. Nhưng mà mình ăn ít, nhai cho kỹ và ăn sớm thì nó vẫn tốt, không có gì cả. Chứ không phải là bắt buộc là... thật ra thì nếu như mình ăn mà trong một cái sự nhẹ nhàng, khiêm cung, đừng có kích động, đừng có ăn cho nó thỏa mãn, thì mình cũng không làm tổn thương cái lòng từ bi của mình đối với những loài chúng sanh khác. Bởi vì lúc đó mình chưa có lòng từ bi đối với cơ thể mình, nó đang thiếu năng lượng, nó đang mệt mỏi, mình bắt, mình ép nó quá thì không được. Thấy không? Thành ra mình có thể ăn, chứ không phải là buổi chiều. Tại vì có những người quá cực đoan đi, đó là Đức Phật cấm không cho ăn, không phải Đức Phật cấm. Nha, Đức Phật không có cấm, trong Đạo Phật không có cái gì cấm hết trơn, tất cả các giới trong Đạo Phật không có cái gì là cấm cả. Đức Phật đã nói trung đạo rồi, không có một cái gì là cấm tuyệt đối như là những cái tôn giáo khác mà phải mắc tội, mắc gì hết trơn đó. Chẳng qua là mình phải hiểu, khi mà mình bình thường mà mình ăn buổi chiều thì nó có những cái tác hại như vậy. Bây giờ mình không ăn buổi chiều thì mình được những cái lợi lạc như vậy. Nhưng mà giả sử như khi cái người bị bệnh, hay là cái người mà chẳng hạn như cái bao tử người ta không có, người ta chỉ ăn được có một tí xíu thôi, là ta nấu cái ruột lên, hay là cái bao tử ta bị cắt mất rồi vì lý do nào đó, thành ra người ta không đủ năng lượng thì bắt buộc người ta phải ăn. Thì như vậy khi mình ăn buổi chiều thì mình biết rằng cái buổi chiều không phải là cái giờ đúng để nuôi dưỡng cái lòng từ bi và cái trí tuệ của mình, nhưng mà vì cái sức khỏe để duy trì tạm cái thân mình. Cũng vậy, khi mình duy trì tạm cái thân tứ đại này để làm một cái phương tiện tu tập, giống như mình mượn chiếc bè để mình đi qua sông, mà cái bè chưa có đi qua được sông, nó tan rã, nó mất tiêu rồi thì mình cũng chết chìm. Còn cái người khác mà chẳng hạn như người ta cũng nói người ta mượn phương tiện để ta nuôi cái thân, nhưng mà ta nuôi cái thân của người ta để cho người ta dung dưỡng nó, hay để người ta chơi bời thì lại khác, thấy không? Thành ra mình mượn cái phương tiện đó. Thành ra trong đạo Phật mình phải hiểu rõ thì mình không bị kẹt, bị cố chấp. Còn nếu mà nói như vậy thì giờ thay bây giờ mình còn một miếng cơm nguội, cái mình không ăn cơm, mình đi mình nấu nồi súp khác mình ăn, thì như vậy lát chúng ta mình phải bày ra thêm việc, mình phải quậy, phải đụng nồi niêu son chảo, mình càng kích động, mình càng làm tổn thương cái lòng từ bi của mình đối với chúng sanh vô hình, thấy không? Khua nồi, khua đũa, khua muỗng, vân vân. Thành ra chi bằng nếu mà lúc còn miếng cơm nguội thì mình ngồi mình làm nửa chén cơm nguội, còn tí xíu gì mình ăn đó, chứ không nhất thiết là phải uống, không được nhai. Tại vì có những người nói là buổi chiều không được nhai đó, thì tại vì trong đúng luật thì nó như vậy. Nhưng mà thật ra đối với những người bệnh thì Đức Phật vẫn cho để thức ăn lại như thường để mà ta sử dụng buổi chiều buổi tối. Rồi cũng như ngày xưa mà Đức Phật không có khuyên cho ăn như vậy là tại sao? Tại vì xứ Ấn Độ mình phải hiểu được cái thời điểm và cái hoàn cảnh. Xứ Ấn Độ là cái xứ nóng nha, mà đi khất thực thức ăn về á, chỉ có một cái bát thôi, mà ăn một nửa xong mình đã quậy hổ lốn rồi. Cái cách ăn của chư tăng ngày xưa tức là tất cả thức ăn về là quậy trộn đều lên hết. Thì như vậy cái thứ nhất là nó đã tùng lung rồi nha. Rồi thêm mình ăn xong nữa mà còn miếng mà mình để lại thì sao? Trời nóng mà mình đã trộn hổ lốn thì chiều vi trùng nó lên men, thì như vậy nó có khả năng nó gây độc, tức là về vấn đề vệ sinh và khoa học thôi. Huống chi là mình để đến ngày mai nữa thì nó càng nguy hiểm hơn. Thành ra mình phải hiểu hết cái đó thì mình không có cố chấp, và Đức Phật cũng không có cứng nhắc. Những người bệnh đó thì chẳng hạn như Đức Phật phải dặn là để thức ăn ra rồi cho phép được như thế nào đó. Thành ra khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ tùy cái hoàn cảnh và cái sức lực của mình hay là cái bệnh lý của mình, chứ mình không có nên mình cố chấp quá thì lúc đó nó trở thành một cái vướng mắc hay là một cái làm tổn hại lòng từ bi đối với chính bản thân mình, thì làm sao mình có lòng từ bi với những chúng sanh khác, hay là nó làm cản trở con đường tu tập của mình. Bây giờ sức khỏe không có, có bệnh lên bệnh xuống xìu xìu ẻn ẻn thì làm sao mà tu tập đó. Thành ra có thể làm cái gì cũng được. Hay tại sao thần thông bị giới hạn bởi bào thai mẹ? Nếu mà không bị giới hạn bởi bào thai mẹ thì người ta tham, tức là khi mà người ta tham dục, người ta chui vô đó, khi người ta thấy cha mẹ giao cấu, bắt đầu chui vô sao, đang bắt tiêu, người ta đi chỗ khác rồi sao? Hay là lỡ vì cái nghiệp của người ta phải đầu thai vô làm con lừa. Bây giờ người ta vô, người ta thấy phát hiện mình làm thai con lừa không chịu, người ta chạy ra, người ta đi kiếm đầu thai, làm thai của con vua cháu chúa làm sao? Thấy chưa? Thành ra, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tức là khi mà vào đó đã thần thông, tức là mình có thể đọc được tư tưởng, mình có thể làm được những cái chuyện gì, mình có thể nhớ được đời này kiếp kia, mà khi vốn vào thai mà đi ra được vẫn còn giữ như vậy, tức là cái quá khứ nó sẽ giữ lại trên cái đời trước, đời sau nữa. Thì như vậy vui quá thì mình sẽ sống với quá khứ, buồn quá mình cũng bị nó chi phối. Thành ra không, mình chưa có điều kiện nói sâu trong cái nghiệp bệnh. Mà bây giờ cái ngành khoa học ở Mỹ nó đang phát triển, tức là nếu mà cái ký ức của mình mà nó cứ ra hoài như vậy thì như vậy nó sẽ, cho dù ký ức mình chưa ra, mình chưa có thần thông nha, nhưng mà chỉ vì cái cần tử nghiệp nó quá mạnh, cái cần tử nghiệp nó quá mạnh, nó là một cái dấu ấn trên cái bộ não của mình, mà nó đi vào cái tàn thức. Khi mà có con người mình nó hủy hoại cái phần thô rồi thì nó bắt đầu đi vào cái tàn thức, tức là cái năng lượng trong vũ trụ. Và khi mà mình nhập thai trở lại á, thì đến một thời gian sau đó nó phát trở lại, nó hiện lại trên cái não bộ của mình. Và lúc đó mình sẽ bị ảnh hưởng. Và đó là thỉnh thoảng có những người bị như vậy. Chứ còn nếu ai mà cũng nhớ được hết kiếp quá khứ thì cái điều đó không phải là cái điều may mắn. Thành ra nếu mà có thần thông mà vô đó mà chui ra được thì nó cũng giống như vậy. Thành ra tạo hóa đã có sự sắp đặt như vậy. Tại sao không tắm được chiều và tối? Tại vì buổi chiều buổi tối là giờ âm. Và quý vị tắm bằng nước, cho dù quý vị tắm bằng nước nóng cũng vậy, quý vị không có phải là nước nóng 100 độ. Thành ra nó vẫn là âm. Và như vậy thì theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ hút hết nước vào trong người mình, nó giữ những cái khí âm, khí lạnh trong đó. Và lâu ngày thì mình sẽ bị những cái bệnh phong thấp đau nhức. Cho dù mình tắm trong nhà, cho dù mình mở sưởi lên, mình thấy nó ấm đó, nhưng mà cái khí trời nó vẫn là âm, từ trường nó vẫn là âm. Thành ra mình nghĩ rằng ở xứ mình nghèo nàn, tắm không có bồn tắm hay không có kính à, thì mình tắm buổi chiều mình sợ trúng gió, là gió đi ngang. Còn bây giờ mình ở cái xứ này thì mình đầy đủ phòng tắm, có nước nóng, rồi có máy sưởi, có này kia kín đáo, nhưng mà nó vẫn bị, nếu mà tắm tối thường xuyên vẫn không khỏe. Chỉ có một vài trường hợp, tức là chẳng hạn như khi người mình nó căng thẳng quá, nó không ngủ được ha, hay nó mệt mỏi quá, nó căng thẳng quá, thì lúc đó mình tắm buổi tối để cho nó thư giãn ra, nó nở lỗ chân lông mình ra, cơ bắp mình nó thư giãn ra, thì lúc đó độc tố nó ra, thần kinh được thư giãn, thì lúc đó mình mới ngủ để mình hồi phục năng lượng. Làm thường xuyên thì nó sẽ trở nên có hại lâu dài. Thầy cho con xin hỏi, con thường đau cánh tay, khi nào không khỏe thì đau dài lên đến vai, kính xin thầy giảng dạy và chỉ cho cách điều trị. Thầy là nhiều nguyên nhân, phong thấp cũng có, tức là cái khí âm nó đi vào nha. Cái khí âm nó đi vào, tức là nó có thể đi vào từ cái lòng, từ cái bàn tay của mình làm với nước non nhiều quá, hay là mình làm việc, khi mình làm việc rồi nó cũng có thể là do bị bế tắc cái kinh mạch thì cũng vậy, tức là do độc tố, do những cái kim loại, do những cái hóa chất, hay là do thần kinh căng thẳng thì nó co thắt lại. Nhưng mà cái này cũng có thể là kết hợp thêm nữa là khi mình làm việc, có một lúc mình làm việc nhiều quá, thành ra cái phần này nó đã bắt đầu nó bị mệt mỏi, bị căng thẳng, và tức là lúc đó nói chung lại nó vẫn là đang bị bế tắc. Và khi mình càng làm việc nhiều bao nhiêu, hay là khi mình càng mệt mỏi bao nhiêu, thì thần kinh của mình nó lại càng nhạy cảm bấy nhiêu, nó càng bị kích động bấy nhiêu, thành ra nó lại càng bị tắc nghẽn nhiều hơn, do đó cái áp lực nó gia tăng lên. Thành ra cái này là mình phải trở lại, tất cả các cách trị bệnh là quý vị phải đi hết 2 đến 3 tầng, tức là phải tập vận động. Khi vận động thì mình làm cho cơ bắp mình nó di chuyển, nó trượt, nó đẩy, thì như vậy những cái năng lượng nó sẽ được đưa đến, máu huyết chất dinh dưỡng oxy được đưa đến, rồi những cái khí âm nó được đẩy ra, cũng như là gân cốt nó được co giãn. Rồi mình có thể là xoa bóp bên ngoài nha, mình có thể xoa bóp bên ngoài, chẳng hạn như mình đắp rượu gừng, hay là mình đắp muối rang, đắp nước nóng, đó là bên ngoài. Bên trong thì mình phải vận động, hay là mình phải thay đổi chế độ ăn uống, đừng có ăn những cái đồ âm, đồ lạnh buổi tối, mùa đông vân vân, thì để cho đừng có bị tích tụ những cái khí âm, khí lạnh trong người mình. Rồi cũng có thể nữa là chẳng hạn như cái khi mình làm việc, có một thời gian mình làm việc nhiều quá, cái gân của mình nó bị giãn rồi, cái gân mình nó giãn rồi, thành ra mình không có hoạt động, mà cái gân nó bị giãn không hoạt động thì nó trở nên nó cứng lại. Và nó càng cứng bao nhiêu, khi mình không hoạt động thì nó lại càng cứng nhiều hơn, nó càng đau hơn. Giờ phải tập xoa bóp. Là quý vị nhớ rồi, không những cái xoa bóp cái tay, mình nhớ xoa bóp luôn trên cái chân mày. Thì cái này hôm bữa mình, hồi trưa này mình có nói rồi, tức là trên cái cánh tay của mình, nó cũng nằm ngay trên cái chân mày, hay là nó nằm sát bên cái mí tóc mai nha. Thành ra khi mà mình bị đau cái tay bên nào thì mình cứ dò, lấy ngón tay mình dò trên cái vùng chân mày của mình, hay cái vùng mí tóc mai, thử coi bên nào mà mình thấy nó còn cấn cấn đau đau, thì mình phải tập xoa bóp thêm để cho nó giải tỏa cái bế tắc của hệ thần kinh nữa. Tại sao nước tương làm bằng đậu nành phải đợi hơn 1 năm mới ăn được? Cái gì độc trong đậu nành? Thật ra thì không phải độc, mà do nó chưa có đủ độ lên men để nó phân hủy hết tất cả những cái protein đó ra, để nó đi vào trong cái nước, trong để mình làm ra nước tương thôi, thành ra cái mùi nó không có thơm nha. Cái mùi nó không có thơm, và khi mình ủ càng lâu á, thì cái protein nó, cái chất đạm trong đó nó được lên men, nó phân hủy ra, thì lúc đó nó mới làm cho cái đầu của mình nó dịu xuống, nó chín mùi. Mà nếu mà mình ăn sớm bao nhiêu thì nó nồng, nó chưa ra được hết, thì lúc đó nó chỉ nằm trong cái đầu thôi chứ nó không có ra nước. Quý vị làm tương đậu nành đó thì thời gian ngắn hơn, thấy không? Và tại mình đâu có ăn cái nước đó, mình chỉ ăn cái hạt đậu không thôi. Còn khi mình muốn nó ra nước tương thì mình phải chờ cho nó phân hủy hết, nó phân hủy hết để ra cái nước. Nếu nó chưa phân hủy hết thì cái mùi nó còn nồng, nó không có dịu. Và mình càng để lâu bao nhiêu thì nó càng phân hủy nhỏ nhỏ đó, những cái phân tử nhỏ của nó, thì cái tương nó càng thơm càng ngon hơn đó. Mà thật ra nó cũng còn tùy thuộc vào cái cách chế biến. Nếu như mình làm tương mà tương luộc, cái đậu mà mình luộc khác, cái đậu mình rang khác, cái đậu mình để nguyên hộp nó khác, cái đậu mình xay nhuyễn ra nó khác nữa, thì cái thời gian nó sẽ gia giảm, thì nó không nhất thiết là phải một năm đó. Rồi nó còn tùy theo là chẳng hạn như, đó là lý do tại sao ngày nay mình sợ là để cho cái quá trình phân hủy nó nhanh lên thì người ta cho axit thay vì người ta cho phân hủy bằng vi trùng và những cái men vi nấm, thì người ta cho axit, người ta cho những cái hóa chất độc hơn, thành ra để rút ngắn khoảng thời gian sản xuất lại thì lúc đó nó độc hơn. Còn thật ra trong bản thân cái đậu nành đó, thì khi mà mình bắt đầu làm đậu nành đó là mình đã nấu nó chín rồi, mình đã đãi vỏ sạch sẽ, mình đã rang hoặc là mình đã luộc, rồi có khi mình còn nghiền nát nó ra nữa, thành ngay lúc đó mình đã có ăn được đậu nành rồi thì chẳng có gì độc cả. Rồi coi như mình tạm xong. Cái thạch cao á, thì thật ra với một cái lượng nhỏ, với một cái lượng ít đó, thì nó không có hại lắm nha. Nhưng mà bởi vì bây giờ nó bị hai cái, thật ra trong đông y thạch cao cũng là một loại thuốc, cũng là một loại dược thảo. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái thạch cao mình, nó bán cho mình không phải là thạch cao thiệt tinh chế đó. Giống như cái bột mì tinh của mình đó, thay vì chẳng hạn như khi mình bào ra một cái củ mì củ lên thì mình phải bào thịt nhuyễn, mà cái củ nó phải thịt già thì mình mới ra được cái tinh bột nhuyễn là nhiều. Còn nếu cái củ nó non thì nó không có ra được cái bột tinh nhiều, và cái bột của nó không có trắng, nó không có thơm. Thì bây giờ cái thạch cao cũng vậy, nó không có lấy được cái thạch cao tinh, tại vì cái số lượng nó quá ít, thành ra cái giá thành nó cao. Nó thành ra bây giờ nó sử dụng những cái thạch cao là thường là những cái thạch cao chất lượng kém, mà thạch cao đó là thường nó làm cho xây dựng. Nó làm cho xây dựng. Thành ra cái phân tử của nó quá lớn đó, thành ra khi đó vào trong cơ thể mình thì cơ thể mình nó không hấp thụ được, không hấp thụ được thì nó tạo nên sỏi, nên sạm, và đồng thời nó cũng là một cái chất xúc tác, nó cũng là một cái chất xúc tác, thành ra nó tạo, khi mà mình kết hợp với càng nhiều loại thức ăn khác nhau thì nó sẽ tạo nên những cái hợp chất mới, tức là những cái sản phẩm mới, và như vậy thì cái gan mình nó không có tiêu hóa được, nó phải làm việc nhiều hơn thì nó lại càng bị bế tắc nhiều hơn đó. Mà nếu mà chẳng hạn như mình ăn thường xuyên nữa, chẳng hạn như lâu lâu mình mới ăn thì không sao. Còn bây giờ thì đa số người ta lạm dụng, ta ăn tàu hũ nhiều là tại vì ta tránh thịt, thì ta ăn tàu hũ nhiều, thấy không đó. Thành ra mình sợ là sợ cái thạch cao, chứ còn thật ra khi mà nó sử dụng đúng, sử dụng một liều nhỏ thì nó một cái thuốc. Thật ra mình không có cần nhiều tàu hũ đâu. Một ngày á, nếu mà tuần lễ là mình chỉ cần khoảng chừng 2 đến 3 bữa, và mỗi bữa mình chỉ cần chừng 2 ngón tay này là dư rồi. Rồi, cái thứ hai nữa, thực ra là mình đâu có cần phải ăn tàu hũ, mình có thể ăn thẳng đầu năm luôn. Tại sao mình thấy cầu kỳ chứ vậy? Thấy không? Mình thấy chẳng hạn như mình có nhiều cái mầm quẩn quẩn lắm. Tức là bây giờ mình thấy nha, mình mê ăn bún nha, ăn bánh hỏi, bánh ướt. Bây giờ mình coi thử coi nè, nhất là ăn bún. Bây giờ cái gạo trắng so với gạo lứt là nó đã kém xa rồi, thấy không? Phải chà, phải xuống, rồi thậm chí bây giờ nó phải dùng sáp, dùng paraffin nó quắt ở ngoài nữa, thấy không? Rồi thuốc chống hợp, thuốc chống hối. Như vậy đó, lấy cái gạo, từ gạo lứt mà ra gạo trắng là đã mất hết mỡ rồi, tốn thêm công sức, tốn thêm nhiên liệu. Rồi bây giờ cái gạo trắng mình đem mình ngâm, mình xả cho nó sạch sẽ là nó lại mất hết mỡ nữa, tốn công thêm mỡ. Mình đem lên mình xay nó ra nhuyễn, thêm mỡ công. Mình xay nó ra nhuyễn lên, bắt đầu mình mới nấu, mình ép thêm mỡ công. Mà càng nấu bao nhiêu, càng mất chất bấy nhiêu, càng thêm tốn nguyên liệu, tốn công sức, ép ra thành cái bún đem đi phơi. phơi xong mình đem vô mình luộc lên. Luộc lên thì bao nhiêu cái nước nó ra trong nước, mình đem mình xả, mình bỏ, mình lấy cái xác lại. Thấy không? Còn cuối cùng khi mình ăn bún mình chỉ ăn cái bã thôi, không còn cái gì hết trơn, mà tốn biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nguyên liệu. Thành ra hôm bữa có người nói là ăn bún nó bị ít bệnh tiểu đường, mình nói đúng. Và tại vì đối với bún, phải phân biệt bún Việt Nam và bún của Tây, chẳng hạn như mấy cái bún của tụi Ý thế này kia thì nó rất là giàu chất đường, chất đạm. Còn bún Việt Nam mình cứ xác không à, không còn cái thứ gì nữa, năm lần bảy lượt nó xả hết trơn rồi. Thành ra mình bị rớt vào cái vòng vẫn rất nhiều. Chứ còn thật ra khi mà mình ăn đậu nành rồi mình nói là mình, chẳng hạn như cái từ cái đậu nành cũng vậy, từ cái đậu nành thì nó ngâm lên đi, nó mềm xong ta bỏ lên, ta cho tí xíu nước tương dầu gì vô, ta kho ra nó ăn cũng ngon như là đậu phộng, là những cái thứ đậu trắng đậu đỏ nó làm. Bây giờ phải ngâm lên xay cho ra đã, xong rồi nấu lên, rồi phải thêm muối, thêm giấm này kia, ép nó ra cực thấy mò luôn, ra đậu hũ, ăn đậu hũ tươi còn đỡ, đem lên chiên cho nó khô chọi lỗ đầu, thấy không? Xong rồi lại bỏ lên rồi lại kho, thấy không? Còn đỡ. Còn đừng lại xay nó lên cho nhuyễn, xong cái nấu, quý vị biết nấu mà nấu tàu hủ kia nó cực lắm, tức là cái nấu sôi thì nó ván vớt, rồi nó đem ra phơi, rồi vớt phơi vớt phơi đến khi nào nó cạn thôi, thấy không? Xong rồi ra cái lá tàu hủ kia xong sao rồi đem bỏ vô nấu trở lại. Nấu trở lại xong rồi cái nước đem đổ đi, vớt cái xác nó ra, xong rồi cắt nhuyễn, xong bắt đầu làm chả lụa. Không phải chả lụa ăn liền đâu, phải đem lên nấu một lần nữa, ra cái nước đổ bỏ, chả lụa ra tươi ăn, còn đỡ chả lụa xong đem lên chiên tiếp nữa là mới chịu kho. Tức là cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng ăn cái bã không. Thành ra mình thấy mình làm cuộc đời mình nó rắc rối, nó rối rắm, là mình đổ thừa tại ai, là mình tự đầu độc mình á. Mình nói đúng là mình là đích Phật, là mình là điên đảo vật tưởng là vì vậy á. Thì nếu mà tức là nếu mình quen thì mình giảm bớt từ từ đi, nếu mà thực sự mình cần chất đạm thì cái ăn thẳng đậu nành, cái ăn thẳng đậu nành là đơn giản nhất, đúng không? Mình vừa đỡ tốn kém công sức nguyên liệu thời gian mà mình hấp thụ được hết tất cả những cái chất của nó. Nhưng mà phải ngâm trước xả bỏ, ngâm ít nhất là vài ba tiếng trước cho tới 6 tiếng trước để xả bỏ, và nên bỏ cái vỏ nó đi thì càng tốt hơn tí xíu nữa. Trong cái vỏ nó thì nếu mà như mà mình rang khô thì nó độc, và tại vì tất cả những cái vỏ đậu á nó có một cái chất nó phytic acid, cái chất đó để nó làm ức chế cái canh sung, cái sự hấp thụ canh sung. Rồi đồng thời trong cái vỏ đậu nành nó có thêm một cái chất nữa là nó sẽ làm cho mình bị rối loạn tiêu hóa. Rối loạn tiêu hóa, thành ra mình thấy khi mà mình uống sữa đậu nành, bản thân đậu nành nó đã âm rồi ha, mà thêm mà mình xay có cái vỏ đó, hay khi mình ăn cái vỏ nó nhiều á thì nó hay bị chướng bụng, hay lình bình, hay đầy hơi. Hả? Thì cái phôi thai này nè, cái phôi thai bằng còn chưa? Còn, tùy theo cái tuổi, tùy theo có bao nhiêu tháng tuổi. Thật ra là theo như kinh điển của Đức Phật nói à, thì cái thân trung ấm là cái năng lượng đó nó gá vào ngay cái giây phút của conception, tức là ngay cái giây phút nó thụ thai, phải đúng ba yếu tố đó, tức là tinh cha, huyết mẹ và người mẹ phải trong thời kỳ thụ thai được nha, thì mới đúng. Chứ còn chẳng hạn như có nhiều hồi, bởi vì sau này khi mà y học làm á, tức là cái trứng mà lấy ra không đúng lúc cũng không thụ thai được, cũng xác suất thành công nó kém là vì vậy. Nhưng mà khi mà cái năng lượng đó thì mình đã học về cái cách các tầng năng lượng và các loại thức ăn thì mình thấy rồi, tức là do cái năng lượng đó từ cái đời trước nó còn lại dư thừa, mà nó không có một cái phương tiện để nó ẩn giấu hay là để nó biểu hiện ra, thành chính cái đó là cái yếu tố trước hết để dẫn mình đi thụ thai cái đã. Nhưng mà sau này thì có lẽ là cái sự theo như những người mà người ta quay, tức là người ta đi về cái kiếp của người ta, thì người ta nói là đến tháng thứ 3, tháng thứ 2 hay tháng thứ 3. Thành đó là lý do tại sao y học hiện đại bây giờ người ta thường cho phá thai trong trước khoảng thời gian đó. Tại vì Lúc đó tại vì cái thần thức hay cái năng lượng đó nó là cái phần software, còn cái não bộ của mình là cái hardware, thấy không? Thành ra nếu giờ mình không có cái computer này, mình không thể install, mình không thể cài đặt cái chương trình vào được. Mà nếu mà cái computer này cái nó quá yếu đi ha, mà bây giờ mình cài một cái chương trình quá nặng nó cũng chạy không nổi, cái chương trình quá lớn nó chạy cũng không nổi. Thành ra thông thường á thì cái năng lượng để đi vào, tức là chỉ là cái năng lượng thôi để đi vào lúc nhập thai thì có, nhưng mà để cho một cái thần thức, tức là một cái năng lượng tâm linh thực sự đã đi vào trong cái con người đó thì thường là phải từ tháng thứ ba, cuối tháng thứ hai đến tháng thứ ba, tùy theo cái sự phát triển của thai bào. Nhưng mà thường theo y học hiện đại thì não bộ nó phải phát triển từ cuối tháng thứ hai, tức là tuần thứ 8, thứ 9 trở đi đó. Thì như vậy nó chỉ mới vô được một khoảng thời gian ngắn thôi, tại vì lúc đó khi mà cái não bộ chưa phát triển thì nó không thể đi vào được, tại vì nó phải mượn cái đó để nó còn phải có một cái thời gian để coi như nó làm sao nó làm bạn với nhau, để cho nó ăn khớp, nó phối hợp và hết tất cả những cái thùy não nữa thì ra nó mới hoạt động được. Còn không ra, có nhiều đứa nó ra nó lớn ngớ hay đó. Thành ra sau này thì người ta bắt đầu người ta tìm hiểu kỹ hơn, đặc biệt là khi mà cái thế giới tâm linh nó mở ra gần mấy thập niên gần đây á, thì tất cả những người mà khi người ta nói cái quá trình của người ta tâm thai á, là thường là người ta nhập ở khoảng tháng thứ ba. Tháng thứ ba người ta mới bắt đầu người ta nhập. Thì thật ra thì mình chỉ có cởi một cái tâm niệm, tức là mình chỉ nói trong tùy chú hay làm cái gì ở trên, chẳng qua tức là cái mục đích của chú là trước hết là nó coi như một cái phương tiện để làm cho cái tâm mình nhiếp tâm ha. Bây giờ niệm Phật cho dù một cái danh hiệu nào cũng vậy, thấy không? Chứ không phải là phải niệm Phật A Di Đà hay là niệm Phật Thích Ca hay là niệm Quán Thế Âm, tức là bất cứ một cái danh hiệu nào thì cái mục đích thấp nhất là nó giúp cho mình được nhiếp tâm lại cái đã. Rồi cái thứ hai nữa là chẳng hạn như cái tầng thứ hai nó có thể lên được một bước nữa, là quý vị thấy trong chú gọi là gì, là thường là cái danh hiệu của các vị Bồ Tát, các vị Phật hay là những vị Kim Cang Tất Đạt, tức là nói chung là những vị thần, những vị thánh ha, tức là đó là cái tên của người ta. Thành ra khi mình gọi thì người ta đến, thấy không? Khi mình gọi thì người ta đến. Và cái thứ ba nữa là trong đó thì mỗi người, tức là chẳng hạn như cái tên của người ta thì người ta sẽ có một cái nhiệm vụ hay là một cái hạnh nguyện. Thành ra khi mà mình cần cái người đó thì mình gọi cái người đó đúng cái việc mình đang cần thì cái người đó sẽ đến giúp mình. Và cái tầng thứ tư nữa, tức là trong chú nó cũng có những cái khẩu quyết y như là cái mật mã ha. Cái mật mã, thành ra khi mà mình đọc cái mật mã nó đúng thì mình mở được cái gì. Thường là mật mã chỉ dùng cho những cái gì quý báu, thấy không? Người ta mới sử dụng mật mã. Thành ra bây giờ nếu mà mình có được cái mật mã đó, tức là mình thâm nhập vào được cái thế giới, cái kho tàng. Thành ra nó có nhiều cái tầng bậc. Thành ra nếu mà thực sự nói đúng, tất cả các pháp môn nó không khác nhau. Khi mà mình khởi một cái niệm lành, tức là khi nào mình làm một cái chuyện gì mình khởi một cái niệm lành, là trước hết mình đã có được một cái năng lượng an lành. Thì theo cái nguyên lý năng lượng mình biết rồi, nó sẽ chiêu cảm những năng lượng lành. Và mình chẳng hạn trong trường hợp này thì khi mình khởi một cái tâm niệm lành như vậy là mình đã chiêu cảm những cái năng lượng lành xung quanh mình, và mình gửi cái đó cho cái đó, cái phôi thai đó, thì như vậy người ta cũng được nương cái năng lượng đó nha. Rồi nếu tiếp nữa, tức là chẳng hạn như mình bắt đầu mình khởi cái năng lượng, mình mong cho người ta được chuyển đi để chuyển kiếp, hay là để gặp một cái môi trường tốt đẹp hơn. Thậm chí như cái đó cũng là cái sự can thiệp. Mình tất cả mọi cái mình đã nói rồi, tức là nó luôn luôn là hai mặt nha. Tất cả mọi cái nó luôn luôn là hai mặt. Đứng trên cái con mắt của những nhà y học hiện đại thì người ta nghĩ cái đó là không tốt và người ta phá nó đi. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ mình thấy một cái con bướm, một con nhộng, nó đang nằm trong một cái kén, nó bò ra, sao mình thấy nó khổ sở quá, nó vất vả quá nha. Cái mình tới mình lấy tay mình xé một cái, hay mình cầm cái kéo mình cắt cái lỗ nó ra một tí xíu cho nó rộng hơn, cho nó chui ra cho nó dễ một tí xíu, thấy không? Trên cái con mắt của mình nhìn như vậy là mình từ bi, nhưng mà con nhộng nó chui ra một cái con bướm nó cần ngắt cần nẻo, nó lá nó đứng cái cánh teo luôn, nó không bay được, thì nó bị tật cả đời, có khi lá nó ra nó chết. Thành ra cũng có những người, tức là nếu như khi mà người ta, đấy đó là một cái hành nguyện của người ta hay là một cái công phu tu tập. Quý vị thấy những người mà yếu à, thì người ta muốn cái gì cũng dễ dàng ha. Còn những người mà khi mà người ta đã kiên trì hay khi mà cái tầng bậc người ta lên cao thì người ta phải đi vào những cái hiểm đó. Thành ra khi mà người ta tái sanh như vậy, mỗi một cuộc đời nó sẽ có một cái nhiệm vụ, một cái sứ mạng và một cái bài học để người ta phải học. Thành ra nếu mà mình làm như vậy thì trên cái con mắt của mình chỉ nhìn lợi nhưng biết đâu nó sẽ có hại. Nó thành tất cả các pháp nó đều trong cái thế gian này nó đều hai mặt như vậy cả. Thì cũng biết đâu cái nhân duyên của người đó, nếu mà mình gặp trong một cái trường hợp tình huống khác, giả sử như thay vì anh phải trả nghiệp làm cái kiếp người tật bệnh như vậy trong vòng 10 năm nha. Nhưng mà có lẽ là vì anh có tu tập, hay là chẳng hạn như cha mẹ có tu tập, thành ra mới gặp được cái từ trường, mới gặp được cái nhân duyên, mới sinh ra trong cái thời đại khoa học kỹ thuật phát triển. Chứ còn nếu anh sinh ra cái thời 30 năm trước, 50 năm trước khoa học kỹ thuật chưa phát triển thì anh ra anh phải chịu được nó lâu dài, nó khổ sở hơn. Còn bây giờ ra cái là anh chưa ra là anh đã nhập thai rồi, thế nên giờ anh chỉ nhập thai có 2 tháng anh chuyển nghiệp, thấy không? Thành ra nó có nhiều cái trong đó lắm, thành con mắt của mình chưa có thể phán đoán được hết, trừ phi mình là bậc thánh đó. Thì nó cũng do cái từ trường, tại vì cái tinh trùng đó nó vẫn có một cái, nó vẫn là sinh vật sống ha, cái trứng vẫn là cái sinh vật sống, cho nên nó vẫn có cái từ trường và nó sẽ chiêu cảm theo cái tần số của nó thôi. Thì đã bảo rồi, đừng có ngủ muộn, đừng có ngủ nướng, tại vì nó qua khỏi cái giờ đó rồi á, cái giờ đó mà sau cái giờ đó không phải là cái giờ ngủ nữa, mà mình cố gắng mình ngủ thì nó sẽ trật cái chu kỳ của vũ trụ đi. Thành nhiều hồi mình nói mình bị ma đè này kia, chẳng qua là cái từ trường nó đi lệch qua một cái hướng khác, qua một cái múi giờ khác nha. Chứ còn thực sự những cái đó nó không phải là ma đè. Có những cái trường hợp mà mình thấy khi nó đè nặng, nó cứng cái này kia, tức là do cái từ trường của vũ trụ nó quay đi, mỗi một giây phút là nó sẽ quay ha. Và cái từ trường lực của nó thì nó làm như vậy, mình cảm giác như vậy, chứ không phải là mình nó bị ma đè. Và khi mình đi trật ra khỏi cái chu kỳ của vũ trụ thì dĩ nhiên rồi, tức là nó sẽ làm cho mình mệt mỏi. Nếu giả sử như mình ngủ một giấc luôn thì mình dậy mình sẽ thấy mệt khác. Nó mệt nhưng mà mình, tại vì mình đang nằm trong cái mê man, tức là trong cái vô thức, và khi mình dậy mình mới đục ngay một cái nó mệt mỏi. Nhưng mà mình đã dậy đúng cái giờ rồi, tức là nó bắt đầu nó cảm nhận được cái năng lượng của giờ đó rồi, mình lại ngủ tiếp lại, thành ra nó có sự so sánh liền ngay lập tức, phải không? Còn khi là nguyên một cái chuỗi, chẳng hạn như lúc mình mới bắt đầu leo qua giờ ngủ là mình mệt mỏi, mình ngủ đã một thời gian bắt đầu nó thoải mái, xong nó lố giờ nó mệt mỏi, thành sáng ra mình thấy mệt mỏi, cái sự mệt mỏi đó có khi nó cũng tương đương hay nó nhẹ hơn buổi tối tí xíu. Còn đằng này mình đang vừa dậy mình thấy khỏe là tại mình dậy đúng giờ, cái xong sau đó mình nằm giờ ngủ nó mệt lại, tức là nó dậy cái nó so sánh không phải nãy sao khỏe giờ mệt, thì là cái sự chênh lệch nó quá lớn. Nhưng mà cũng ngủ lố, chẳng hạn như cũng ngủ tới 9 giờ sáng dậy, nhưng mà cái người mà ngủ từ khuya cho tới 9 giờ sáng dậy có khi ít thấy mệt ha, là cái người ngủ cho tới 4-5 giờ sáng dậy thì nó đã bắt đầu ngủ lại, đã 9 giờ sáng dậy thấy nó mệt hơn nữa. Đúng rồi, tức là chẳng hạn như tại vì cái buổi sáng á, cái buổi sáng là cái buổi giờ dương nha, cái buổi sáng là cái buổi giờ dương, là cái giờ nó phải vận động hoạt động, mà nhất là mình khi mình ăn vào nữa nha. Nếu mình không ăn sáng mình để bụng đói á thì mình có thể ít buồn ngủ hơn, nhưng mà mình ăn sáng vô á là cái mục đích nó để làm cho có năng lượng để vận động, để phù hợp với cái chu kỳ của vũ trụ. Nhưng mà lúc đó mình ăn vô rồi nó có năng lượng, nó đã nặng bụng hơn, là nguyên tắc khi nào mình ăn vô là nó sẽ làm cho cái đầu của mình nó bị trì trệ bớt một tí xíu. Rồi thêm nữa buổi sáng là giờ dương mà mình không hoạt động, có thể bắt đầu nó làm mình rớt vào giấc ngủ liền. Ra nếu mà những ai mà nhập thất đó mới có cái kinh nghiệm này. Khi mà mình vào trong thất rồi đó thì trong 4 thời hay 5 thời thiền tọa là cái thời buổi sáng sớm, là cái thời không phải sáng sớm, cái thời mà 8 giờ đó. cho tới 9 giờ là cái giờ đó là cái giờ khó ngồi thiền nhất. Cái giờ đó là cái giờ khó ngồi thiền nhất. Cái giờ mà sáng sớm buổi khuya thì ngồi là sướng nhất. Rồi sau đó mới tới cái giờ khoảng 2-3 giờ nha. Chứ còn cái giờ mà 8-9 giờ là cái giờ cực kỳ khó. Nếu mà không lễ Phật sám hối, không hoạt động, không làm cái gì đó thì chắc chắn vô 10 người là ngủ hết 7 người. Tại vì nó đang giờ tịnh, nó đang giờ động mà mình vô mình làm tịnh. Đó, nó đang giờ động mà mình vô mình tịnh là coi như nó trở thành cái nguyên lý hai mặt. Nó kiểu là nó kéo mình vô mình ngủ liền. Nó không có đi theo cái chu kỳ sinh học của vũ trụ. Đã, có nhan độc hơn phải thuốc mà. Nhất là nhan bây giờ nữa. Nhất là nhan bây giờ nữa. Thành ra
vậy thì khi mình tụng kinh mình có nói mình trong niệm.
Thật ra thì nếu như mà mình làm ở nhà thì không cần. Ở chùa là chẳng qua là nó kể một cái lệ, cái nghi thức thôi. Chứ còn thật đúng nguyên tắc cũng không cần thiết nữa. Đúng nguyên tắc cũng cần thiết. Tại vì mình phải hiểu cái nhan để làm gì. Cái nhan mình gọi là cái hương chứ mấy cái nhan. Mà cái hương này á, thì đúng trong trên đã nói là giới hương, định hương, diệu tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Hay nó nói một cách ngắn gọn tức là cái tâm hương nha. Nên là nguyện đem lòng thành kính mà gửi theo đám mây hương. Tức là như vậy với cái tâm thành của mình. Chứ Đức Phật đâu có, Đức Phật đâu có ngửi mấy cái mùi đó đâu. Mình thích nhang thơm thì mình đi mua nhang thơm về mình hửi chứ, thấy không? Còn nếu mà mình ngửi cái đó để cho thỏa mãn mình chứ đâu phải cho các ngài đâu. Còn cái lòng mình có thành kính hay không thì lúc đó nó mới có tác dụng thôi. Chứ làm thật ra là hoàn toàn nó không có ảnh hưởng gì tới các ngài hết. Và thậm chí như mình nói như vậy á, thì chẳng hạn như mình thấy có nhiều cái nhiều vị tu mà người ta đi, chẳng hạn như những người mà đi du hành á, người ta đâu có bao giờ có chùa gì nó về có nhang khói gì. Hay là mấy vị thiền sư có lang thang lất thất đâu có hương khói gì đâu, mà người ta cũng chứng đạo như thường ha. Hay là chẳng hạn như bên Nguyên Thủy cũng vậy. Nguyên Thủy thì chùa hoàn toàn đốt cái hương, bây giờ cả trong cuộc đời người ta chẳng bao giờ đốt. Khi mình đốt hương nhiều nhất là bây giờ mình theo cái kiểu về hoa đốt nguyên bó ở chùa kín mít kín hốt mít. Thật ra cũng vậy nữa, tức là tại vì mình là người thế gian, mình bị cái dính mắc trong cái tâm thức của mình ha. Mình bị, tức là từ đời này qua kiếp khác mình bị cái vướng mắc, cái dính mắc, thành ra mình quan niệm, tức là mình quan niệm cái. Thật ra nếu mà nói là để mà dỗ ông bà, để cái hình ảnh của ông bà đó, thì Đức Phật đã nói rồi, 49 ngày là đi mất tiêu rồi chứ đâu còn đâu. Mà chẳng qua mình để cái hình ảnh của ông bà đó, mình để tới 50 ngày, 100 ngày, 1 năm, 2 năm, 3 năm này kia, chẳng qua là để cho cái hình ảnh nó còn đó, để nhắc nhở cho mình và cho con cháu mình ha. Tức là đi vô đi ra thấy bao nhiêu ông bà còn đó, để mình nhớ những cái lời dạy của ông bà, hay là những cái cách hành xử, cách dạy dỗ, hay là những cái công hành tốt của ông bà để mình học, mình noi theo, hay là để mình cầm chừng, giữ gìn lại bớt những cái tánh hư tật xấu của mình thôi. Chứ còn ông bà đâu có về đâu, thấy không? Ông bà không có về. Mà về đâu? Về trong những đứa con, đứa cháu của mình xung quanh nó hết, không về đâu cả. Đó, thành ra khi mà mình làm những cái này nó bị ảnh hưởng theo cái phong tục, cái lễ nghi nhiều hơn là cái tinh thực của nó, tức là cái triết lý hay là cái tâm linh thực sự. Rồi có một cái nữa là chẳng hạn như mình bị dính mắc, mình cứ nghĩ rằng mình chết là phải có người thờ tự, hay là mình chết mình phải có. Thành ra khi mà mình thấy không có là mình bất an. Và chính vì mình bất an, mình lo lắng như vậy, thành cái tâm thức của mình nó cứ luẩn quẩn, là cái năng lượng của mình đi nó không có hết. Thật ra là mỗi con người xuống đây chỉ sử dụng khoảng 70-80% năng lượng thôi. Còn một khoảng năng lượng mình vẫn giữ ở trên. Thì cái này mai mốt mình đi vào cái thiền tập, rồi mình đi vào cái thế giới tâm linh, thì mình sẽ nói sâu vào cái con đường này. Rồi mỗi cái tầng cấp, mỗi cái tầng bậc thì người ta sẽ làm như thế nào, tùy theo có người cùng một lúc mà người ta phải tái sanh trong hai cái thân, tức là ta hiện hai thân ở cùng một chỗ hay là hai cổ khác nhau, vân vân. Rồi, thôi, tạm ngưng ở đây, nghỉ ngơi một tí xíu rồi mình sám hối.